Định. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 2. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996. Địa điểm: Phật giáo cư sĩ Lâm, Tân Gia Ba. Thế và xuất thế gian pháp, quý vị nên biết, đều không ra khỏi nghiệp nhân quả báo. Đúng là nhân duyên quả báo, tự hào chẳng sai. Thối chuyển cũng có nhân duyên của việc thối chuyển. Tinh tấn thành tựu, thành tựu cũng có nhân duyên của nó. Chúng ta không biết được, đây là ngu si. Phật biết được, Phật hiểu rất rõ ràng, rất minh bạch. Đem đời quá khứ của họ, nghiệp chỗ tạo đó, quả báo chỗ tạo đó, cùng với trong một đời này, cái ảnh hưởng do tu học được đó, đem tất cả những sự thật này đều nói cho họ biết. Sau khi họ nghe rồi, đương nhiên tạo đó là ác nghiệp. Đây là đạo lý nhất định. Phát cái tâm hổ thiện, tâm sám hối, nên Phật nói, tương lai các vị vẫn có thể vãng sanh cực lạc thế giới. Trong đời quá khứ đã từng nghe qua danh hiệu của A Di Đà Phật, đó quả là nhất lịch nhĩ căn vĩnh vi đạo chủng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì thiện căn liền hiện tiền. Đúng là trong kinh A Di Đà chỗ nói đó, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Cho nên thiện căn của họ hiện tiền, đây là sự dạy bảo của Phật đối với họ, an ủi và thọ ký, cho họ biết tương lai phải sanh về cực lạc thế giới. Đây là thọ ký. Những vị Bồ Tát này sau khi nghe xong Phật nói pháp vô cùng cảm động. Ngay lúc ấy, trước mặt Phật liền sám hối, phát nguyện, phát 13 lời đại nguyện. Sau khi Phật nhìn qua cũng vô cùng hoan hỷ tán thán, làm chứng minh cho họ. Đoạn thứ 5, Di Lặc Bồ Tát thật tại mà nói là chuyên môn vì chúng ta trong thời đại này. Thời đại hiện nay của chúng ta đây, những Bồ Tát tại gia và xuất gia chỗ phạm lỗi lầm đó cùng với những vị Bồ Tát này chẳng có khác biệt. Thật tại mà nói, chúng tôi cảm thấy những vị Bồ Tát này là đại từ đại bi, cố ý giả vờ như vậy để thay cho chúng ta thỉnh pháp. Họ làm gì thật sự có lỗi lầm? Họ đều đang ở đó đóng kịch biểu diễn để cho người đời sau chúng ta đến xem, một hỏi một đáp, chúng ta được lợi ích. Cho nên chúng ta nên biết, chư Phật Bồ Tát từ bi ra sao, là dùng đại trí tuệ để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên Di Lặc Bồ Tát liền hỏi rằng, Mạt Thế Bồ Tát, đây là nói chúng ta những người thời đại này, phải thành tựu mấy loại pháp mới có thể bình an. Thoát ly lục đạo luân hồi, liễu sanh tử xuất tam giới. Làm cách nào mới không bị trở ngại nhiễu loạn, có thể an ổn mà đạt đến mục đích này? Thế Tôn bèn nói với Di Lặc Bồ Tát, đương nhiên cũng là nói với chúng ta, có bốn thứ pháp. Sau khi Phật nói xong bốn thứ pháp, lại nói thêm bốn thứ pháp nữa. Pháp thứ nhất của bốn thứ pháp vô cùng quan trọng. bất cầu tha nhân quá, diệt bất cử nhân tội. Ba điều này liệt vào đệ nhất. Chúng ta thử nghĩ, tỉ mỉ để suy nghĩ, thật quá có đạo lý. May thay Phật đã nói ra, chúng ta ngày nay không luận tu học bất cứ pháp môn nào, không luận tu học bất cứ tông phái nào, đều không thể thành tựu, tìm không ra nguyên nhân, chẳng biết nguyên nhân tại đâu. Phật cho chúng ta một lời thì nói toạc ra hết, đó là anh ngày ngày đều nhìn cái lỗi của người khác, ngày ngày nhìn cái phiền phức của kẻ khác. Vì tâm không thanh tịnh, muốn liễu sanh tử xuất tam giới, muốn tu học pháp môn công phu đắc lực, tóm lại mà nói, tâm anh phải thanh tịnh. Tâm anh không thanh tịnh thì làm sao thành tựu được? Một câu nói này của Phật thì đã điểm phá, đó là chúng ta ngày ngày cứ xem khuyết điểm của kẻ khác, ngày ngày cứ nói cái thị phi của kẻ khác. Vừa nhìn đến hai câu này thì hoảng nhiên đại ngộ, thật vậy không sai. Cho nên chúng ta tu hành, nếu muốn công phu đắc lực, từ đó bắt đầu tu, từ ngày hôm nay bắt đầu tu, tôi không nhìn khuyết điểm của người ta, tôi cũng chẳng nói cái thị phi của kẻ khác. Quý vị thử xem quyển Lục Tổ Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư, Ngài cũng nói như vậy. Ngài nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nếu anh là người tu đạo chân chánh, thì anh tuyệt đối sẽ chẳng nhìn cái lỗi của thế gian. Chúng ta ngày ngày đều nhìn cái lỗi của người, thì làm sao được chứ? Lại xem Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn dạy chúng ta, cương lĩnh của việc tu học, đó là thân khẩu ý ba nghiệp phải thanh tịnh. Đây là chư Phật Bồ Tát thị hiện để chỉ dạy cho chúng ta. Quý vị thử xem tượng Phật. Tượng Phật đắp chẳng có, còn tượng Phật họa thì có. Tượng Phật họa, anh xem trên nhiều tượng Phật. Tượng họa có một vòng tròn ánh sáng, trên vòng tròn ánh sáng có viết ba chữ, phần nhiều đều là tiếng Phạn. Ba chữ này đọc thành Án A Hồng. Ba chữ này là nghĩa gì? Là thân khẩu ý ba nghiệp thanh tịnh. Ba nghiệp thanh tịnh tức là Phật. Ba nghiệp không thanh tịnh tức là phàm phu. Sai biệt giữa Phật và phàm phu là ở chỗ này. Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta tổng cương lĩnh của việc tu hành: thân, khẩu, ý, ba nghiệp. Ngài đem khẩu nghiệp đặt vào đệ nhất. Thiện hồ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Quý vị hãy nghĩ xem, phải chăng trong kinh này chỗ nói đến bất cầu tha quá thất, diệt bất cử nhân tội? Có thể thấy rằng lời dạy bảo của Thế Tôn đều đem vấn đề này liệt vào điều thứ nhất. Chúng ta lơ là sơ suất, chẳng có hết lòng để ý đến, chẳng những không làm, ngay cả ý của Thế Tôn đều chẳng thể hồi được. Vậy thì việc tu học của chúng ta làm sao thành tựu được? Trong bốn pháp này, hai pháp này quan trọng. Thứ ba, dạy cho chúng ta nên lìa thô ngữ, tức là lời nói thô lỗ, tức là nói chuyện phải nên nhu hòa, đừng nên thô bạo. Thứ tư là khan lặng, tức là keo kiệt không xả nổi. Phật đã nói bốn pháp này, đầy đủ cả bốn pháp này, Không luận tu học pháp môn nào đều có thể thành tựu. Bốn pháp này nói xong rồi, đến đoạn thứ bảy, Thế Tôn lại bổ sung bốn pháp nữa, lại nói thêm bốn pháp. Ngài dạy chúng ta, cái thứ nhất phải xả giải đãi lười biếng, cũng là chướng đạo. Người lười biếng thì không tinh tấn, học cái gì cũng không thể thành công. Thứ nhì, phải lìa xa nơi chốn náo nhiệt, phải xa lìa hội náo, tức là nơi chốn ồn ào náo nhiệt không có lợi ích. Thứ ba là phải có thể an trú nơi tịch tỉnh. Thứ tư là phải tri túc thường lạc. Bốn pháp này hết sức quan trọng. Phật nói đầy đủ cả bốn pháp này thì người này sẽ có khả năng liễu sanh tử xuất tam giới. Đây là đem cương lĩnh quan trọng của sự tu học dạy cho chúng ta. Di Lặc Bồ Tát lại hỏi, đoạn thứ 8 lại hỏi, vì Phật đã từng nói qua, không có tâm hy vọng để tu pháp bố thí. Người hiện nay tu pháp bố thí đều có mục đích, đều có mong cầu. Đây là sai lầm. Cách này không thể ra khỏi tam giới. Không có tâm hy vọng để tu pháp bố thí. Có được bao nhiêu lợi ích? Phật nói có 20 thứ lợi ích. Sau khi nói xong, lại nói thêm 20 thứ lợi ích nữa, đã nói hết 40 thứ lợi ích. Điều 1 rất quan trọng, đã nói hết 40 điều lợi ích. Tuy nhiên, chúng ta nên nhớ rằng, đừng nên thấy Phật nói về không hy vọng tâm được cái lợi ích nhiều như vậy thì chúng ta lập đặt tu, vậy thì anh trở thành lại có tâm hy vọng rồi, thì lại sai nữa, không thể tham đồ. Phật nói có nhiều lợi ích thì chúng ta lập đặt tu, thì anh lại sai nữa. Chỉ cần anh tu, thì lợi ích này là tự nhiên, không cần mong cầu cũng có thể có được, chẳng cần phải cầu. Không cần phải tác ý. Đoạn thứ 9, Thế Tôn vì chúng ta nói rõ, thời kỳ mạt pháp, tức là thế gian hiện nay, các thứ sai lầm của tứ chúng đệ tử, các thứ sai lầm, các thứ ác tác, việc này rất phiền phức. Đây là Phật giáo Trung Quốc chúng ta, người xưa thường nói, địa ngục môn tiền tăng đạo đa. Ai rơi vào địa ngục vậy? Đều là người xuất gia, đạo sĩ, những người tu đạo, tu đến cuối cùng đều rơi vào địa ngục cả. Nguyên nhân gì vậy? Vì lỗi lầm quá nhiều. Hiện nay không những là người xuất gia, người tại gia phạm lỗi lầm cũng chẳng ít, cũng là chúng ta thường thường thấy. Đoạn thứ 10, Phật vì chúng ta nói rõ, Tuệ Hạnh Bồ Tát cùng Sơ Nghiệp Bồ Tát, hình tướng tu học khác nhau. Sơ Nghiệp Bồ Tát là chỉ cho chúng ta người sơ học, phiền não chưa đoạn, Sơ Nghiệp Bồ Tát. Còn Tuệ Hạnh Bồ Tát là đã phá được một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Sự tu hành của pháp thân đại sĩ cùng chúng ta khác nhau. Cách tu hành đó của họ chúng ta học không nổi. Nếu chúng ta học họ thì không hết. Chúng ta đối với họ tôn trọng, phải kính ngưỡng, nhưng quyết không thể học họ. Tỷ như quý vị mọi người đều biết, vào triều nhà Tống có vị Phật sống Tế Công. Cách ấy của ngài có thể học được không? Ngày ngày ăn thịt chó uống rượu, anh có thể học ngài không? Điên điên khùng khùng Ngài cũng là cao tăng, Ngài là Tuệ Hạnh Bồ Tát. Cách này chúng ta không học nổi. Chúng ta đối với Ngài tôn kính, cung kính cúng dường, tiếp nhận sự giáo huấn của Ngài. Còn cách hành trì của Ngài thì không được học. Lại thí dụ thêm, năm đầu dân quốc tại tỉnh Giang Tô, ở Kim Sơn Tự, ở Trấn Giang, có một vị Diệu Thiện Pháp Sư. Đức hiệu của Ngài cùng Lão Hòa Thượng của Phổ Đà Sơn hiện nay danh hiệu giống nhau, tức là hai chữ đó, Diệu Thiện Pháp Sư. Người đòi Ngài, gọi Ngài là Phật Sống Kim Sơn. Cách hành trì của Ngài rất giống Tế Công. Cách đó cũng không nên học. Tôi còn nhớ lần trước chúng tôi giảng kinh ở đây có Yên Quyển Kim Sơn hoặc Phật Thần Dĩ Lục, là do Lạc Quang Pháp Sư viết. Lạc Quang Pháp Sư đã từng cùng Ngài ở tại một chỗ, sống chung một khoảng thời gian. Đối với Ngài hiểu biết rất sâu. Ông ta viết quyển sách này để kỷ niệm Ngài. Đây thật sự là một vị cao tăng đại đức mà chúng ta vô cùng tôn kính. Nhưng cuộc sống hành trì của Ngài không thể học được. Tuệ Hạnh Bồ Tát cùng với Sơ Nghiệp Bồ Tát khác nhau. Họ là chẳng có phiền não, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, tâm địa thật sự thanh tịnh, là tiêu chuẩn trong Kinh Kim Cang nói đó. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng, họ đều làm được cả. Còn chúng ta ngày nay không thể được. Chúng ta khởi tâm đồng niệm thì là nhân ngã thị phi, vậy thì làm sao được học được Ngài được? Học không nổi. Chúng ta học Ngài thì lại tạo tội nghiệp. Những việc Ngài làm đó là vô lượng công đức. Anh coi việc này là quyết định khác hẳn. Đoạn thứ 11 là nói rõ Sơ Nghiệp Bồ Tát ưng đường quán sát lợi dưỡng chi quá. Phật nói kinh này cũng dùng khuôn khổ rộng lớn để thuyết minh. Quả thật là trong thời đại hiện nay của chúng ta, do bởi khoa học kỹ thuật phát đạt đã mang đến cho nhiều người của cải, khi của cải nhiều rồi cũng tức là nói hoàn cảnh cuộc sống dồi dào sung túc. Vì thế cho nên trong những khu vực này xuất gia, những người xuất gia này phước báo lớn, danh văn lợi dưỡng dồi dào. Những thứ này thật tại mà nói chẳng phải là việc tốt. Nếu như dính vào danh văn lợi dưỡng, chẳng có người nào không đọa lạc. Sự hưởng thụ của anh chỉ là thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, nếu anh đọa lạc rồi, thì cái phiền phức ấy quá lớn, quá lớn. Thời gian lại quá dài. Chúng ta nhất định phải nhận thức cho rõ ràng. Quyết định không thể bị danh văn lợi dưỡng làm hại. Điều này phải nên biết. Hoàn cảnh ngày nay, những người bị danh văn lợi dưỡng làm hại quá nhiều, quá nhiều. Chớ nên nhìn cái phước báo hiện tiền trước mắt của họ. Anh tỉ mỉ để quan sát, tương lai đều là quả báo nơi tam đồ. Đây là Thế Tôn ở chỗ này đề cao cảnh giác cho chúng ta, khiến cho chúng ta nhận thức rõ ràng, cho nên ở chỗ này đọa lạc. Đoạn thứ 12, văn tự rất dài, bên trong bao gồm bảo chúng ta quan sát về cái lỗi của việc ưa thích nơi chốn náo nhiệt. Phật đã nói hết 20 thứ. ưa thích những ngôn ngữ của thế gian. Học thuật của thế gian cũng có 20 thứ lỗi. Lại nói với chúng ta, ngủ nghỉ có 20 thứ lỗi. Chúng vụ có 20 thứ lỗi. Chúng là nhiều, vụ là sự vụ. Xưa kia, vào triều nhà Đường, Mã Tổ xây dựng Tòng Lâm, Bá Trượng lập Thanh Quy. Mã Tổ và Bá Trượng, hai vị đại sư này, có thể nói là người cải cách của Phật giáo Trung Quốc. Hai vị này đề xướng chế độ Tòng Lâm. Trước họ chẳng có Tòng Lâm. Sự tu học lúc bây giờ cùng với lúc Thế Tôn còn tại thế là như nhau. Chỉ có giảng kinh, lúc nói pháp mọi người ở tại một nơi, ở một chỗ để nghe kinh, nghiên cứu thảo luận. Còn về mặt tu hành thì cá nhân ai tu theo cá nhân người đó, chẳng có cộng tu. Mọi người chẳng có ở chung một nơi để làm công khóa sáng tối. Chẳng có mạnh ai nấy tu. Đoàn thể ở tại một nơi cộng tu là do Mã Tổ Bá Trượng, hai vị này đề xướng. Cho nên sự hưng khởi của chế độ Tòng Lâm là do hai vị này sáng lập đầu tiên. Đây là điểm đặc sắc của nền Phật giáo Trung Quốc. Đích thật đã thành tựu rất nhiều người. Tòng Lâm thì giống như mở trường đại học vậy, đem nó chế độ hóa. Tòng Lâm tức là hiện nay chỗ gọi là Đại học Phật giáo. Cách giáo học trước kia giống như là tư thục, đem nó chế độ hóa, chánh quy hóa. Đây là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc. Đây là điều đáng cho chúng ta tán thán. Trong phần Bá Trượng Thanh Quy, điều thứ nhất thì nói Tòng Lâm dĩ vô sự vi hưng thịnh. Quý vị phải nhớ kỹ, trong Phật môn thường thường nói với chúng ta, đa sự bất như thiểu sự, thiểu sự bất như vô sự. Vô sự thì tâm của anh mới thật sự thanh tịnh, mới thật sự bình đẳng. Ưa thích chúng vụ nhiều chuyện, không chuyện họ lại đi kiếm chuyện, thì đây sai rồi. Phật ở chỗ này nói về những lỗi lầm này, tuy nói có 20 thứ, nói được rất nghiêm trọng. Chúng ta hiện nay xuất gia hoặc tại gia học Phật đều ưa thích làm những việc này, đó là sự nghiệp của thế gian. Sự nghiệp thế gian cùng với liễu sanh tử, nói một cách khác, cùng với tâm thanh tịnh của anh, tâm bình đẳng, không liên quan gì cả. Trên đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ, Phật vì chúng ta đề ra ba đại cang lĩnh, ba điều, ba cái đại nguyên tắc của việc tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Ba đại cương lĩnh này quán xuyên suốt tất cả Phật pháp. Chẳng phải nói chỉ có những người niệm Phật chúng ta phải tu thanh tịnh bình đẳng giác, còn các pháp môn khác thì không tu. Các ba pháp môn khác vẫn là thanh tịnh bình đẳng giác. Thanh tịnh bình đẳng giác tức là tam bảo. Giác là Phật bảo. Thanh tịnh là tăng bảo, bình đẳng là pháp bảo. Tam bảo đầy đủ cũng tức là tam học. Thanh tịnh là giới học. Bình đẳng là định học, giác là tuệ học. Tại gia hay xuất gia, tứ chúng đệ tử học Phật, học những gì? Quý vị nên biết, chúng ta tu đó, học đó là thanh tịnh bình đẳng giác. Nói một cách khác, làm phương hại tâm thanh tịnh, phương hại tâm bình đẳng, phương hại giác tâm. Đó là Pháp Thế Gian. Pháp Thế Gian lắm lúc không thể không làm, vẫn phải làm, càng ít càng tốt. Đừng nên không có việc mà lại đi tìm việc, thì đó là sai, gọi là sai lầm quá lớn. Thế Tông ở chỗ này tường tận nói rõ cho chúng ta những lỗi lầm này. Đoạn thứ 13 nói rõ, bất tu chư hạnh, bất đoạn phiền não, bất tập thiền tụng, bất cầu đa văn, phi xuất gia giả. Đoạn này văn tự không nhiều, chỉ có mấy hàng, là Thế Tôn khuyên dạy đệ tử xuất gia. Nói một cách khác, đối với đệ tử xuất gia, mang tấm lòng mong mỏi thiết tha, là trách móc cũng là khuyến khích. Chúng ta phải để tâm đi thể hội. Đoạn thứ 14, do bởi sự khải thỉnh của Di Lạc Bồ Tát, Phật lại vì chúng ta lược thuyết, hí luận có 20 thứ lỗi lầm. Phần chánh tông đến sau cùng, tức là đoạn thứ 15, đoạn này hết sức quan trọng. Cổ Đại Đức thường thường chú giải kinh thư, nơi trong văn chương dẫn dụng về Di Lặc thập tâm là từ chỗ này, là Di Lặc Bồ Tát nói về phát mười thứ tâm nhất định được sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mười thứ tâm này là gì? Tức là trong kinh Vô Thượng Lượng Thọ chỗ giảng về cách thuyết minh tường tận của việc phát Bồ Đề Tâm. Kinh Vô Lượng Thọ chỉ nói phát Bồ Đề Tâm nhất hướng chuyên nghiệp, còn phát Bồ Đề Tâm chẳng có giảng kỹ. Chỗ này phát Bồ Đề Tâm giảng được hết sức tường tận, đầy đủ cả mười thứ tâm này, tức là Bồ Đề Tâm viên mãn. Mười thứ tâm này tức là sự thực hiện của Bồ Đề Tâm, thực hiện trên sinh hoạt, thực hiện trên cách xử thế đối người xếp vật. Điều này hết sức quan trọng. Giảng đến đây thì phần chánh tông đã viên mãn, phía sau vẫn còn vài hàng kinh văn là phần lưu thông của bốn kinh. Vậy xin đơn giản đem đại ý của bộ kinh này giảng ra trước tiên. Quý vị đồng tu, trước khi chưa xem kinh, trước tiên đối với bộ kinh này có một nhận thức khái lược. Được như vậy thì sự đọc tụng, nghe giảng sẽ có thể đề khởi sự hứng thú. Thôi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu giảng vào kinh văn. Xin mời quý vị lật quyển kinh ra. Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Ba La Nại Thành, tiên nhân trú xứ thị lộc và uyển trung, giữ đại tỳ kheo chúng, mãn túc thiên nhân, phục hữu ngũ bá chư Bồ Tát chúng. Đây là đoạn thứ nhất. Ngẫu Ích Đại Sư chỗ chia đoạn văn, đây là đoạn thứ nhất. Đây là phần thông tự của bốn kinh, có sáu thứ thành tựu. Quý đồng tu ở tại đạo tràng này, đạo tràng này có thể nói rằng vào thời nay trên trái đất này của chúng ta đã thuộc về một đạo tràng hiếm có. Hiện nay trên toàn thế giới vẫn còn có thể giảng kinh như thế này, có lẽ chỉ có Tăng Gia Bà nơi đây. và Đài Loan, có thể Trung Quốc đại lục vẫn còn, còn các khu vực quốc gia khác đã là không thể có được rồi, bởi vì thời đại đã xu hướng thời đại công nghiệp, thời đại khoa học kỹ thuật cao. Trong thời đại này, mỗi người cần phải toàn tâm toàn lực để cầu cho được trí thức mới mẻ. Nếu anh không cầu cho được trí thức mới mẻ, thật rất dễ sẽ bị thời đại đào thải. Bởi thế cho nên họ phải tranh nhau từng giây từng phút, chẳng có thời gian dư giả. Nói là đến để nghe thử Phật Pháp không thể được. Ở Mỹ, ngày nghỉ dài nhất chỉ có 5 ngày. Ngày nghỉ dài nhất là 5 ngày. Cho nên ở Mỹ, nếu anh giảng kinh, ngày ngày giảng, gặp được ngày nghỉ dài nhất, giảng 5 ngày, thì họ có thể ngày ngày đến nghe. Nếu nói kinh này tôi phải giảng đến 10 ngày, còn một nửa họ chẳng có cách gì đến nghe, thì họ sẽ chẳng nghe được. Nếu anh nói kinh này phải giảng đến 2-3 tháng, thì họ một lần cũng chẳng đến, tôi không đến được, chẳng có thời gian dài như vậy. Cho nên hiện nay ở nước ngoài giảng kinh, phương thức tốt nhất là giảng 3 lần, 3 ngày viên mãn là được hoan nghênh nhất. Chúng ta phải hiểu rõ thời đại, phải nhận thức căn cơ của chúng sanh. Phật nói Pháp, khế lý phải khế cơ. Cho nên hiện nay không luận giảng nơi nào, phải nên tinh thuần, đơn giản phải ngắn đừng dài. Điều này rất quan trọng, rất quan trọng. Như trường hợp đạo tràng này thật hy hữu, qua 10 năm 20 năm có thể Tân Gia Bà cũng không được như vậy nữa đâu, cũng chẳng có cơ duyên tốt như thế này. Chúng ta sanh vào thời đại này rất may mắn, điều này nhất định phải biết. Nói đến đạo tràng được giảng kinh trường kỳ, giống như 6 thứ thành tựu này, quý vị đều đã nghe rất nhiều, đều rất thuộc, cho nên ở đây chẳng chỉ giảng lược qua loa nói qua mà thôi. Như thị hai chữ này, ý nghĩa sâu xa vô cùng, rộng lớn vô cùng, không chỉ là nói bộ kinh này là A Nan tôi nói, chữ ngã là tôn giả A Nan tự xưng. A Nan là người kết tập và kinh điển, chính ngài nghe Phật nói. Phần này dễ hiểu, đối với người sơ học cách nói này là được, mà nghĩa của nó trên thực tế, chữ như, chữ như là chân như, là chân như. Chữ thị, như tức là thị, thị tức là như. Bên tướng tông thường nói tánh tướng không hai, lý sự nhất như. Ý nghĩa này sâu. Tánh là nói thể tánh, thể xuất thế gian, thể tánh của tất cả vạn pháp. Tướng là tướng trạng, thể tánh cùng tướng trạng là một, chẳng phải hai. Lời này rất khó hiểu. Một bộ kinh Đại Bát Nhã là chỉ để nói một việc này, đích thật là một, chẳng phải hai. Đây mới gọi là như thị. Cho nên tất cả kinh Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng hết 49 năm, không kể là nhiều. Mười phương thế giới, tất cả chư Phật Như Lai, chỗ tuyên giảng về vô lượng pháp môn, đều chẳng ra khỏi hai chữ như thị này. Nói một cách khác, đều là cách thuyết minh tường tận của hai chữ như thị này. Những gì giảng trong kinh này, tức là giảng về như thị. Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh cũng là giảng về như thị. có những bộ kinh thì giảng về khái lược thuyết minh của tánh tướng, khái luận. Như Hoa Nghiêm tức là giảng về khái luận, mặt nào cũng đều nói đến. Có những kinh luận là giảng về phần nào đó của tánh tướng, tỉ như 600 quyển Đại Bát Nhã chỉ giảng một phần này của Bát Nhã, một bộ phận trong Như Thị chẳng phải viên mãn. Cho nên tất cả kinh Phật là nói những gì? Tức là nói về Như Thị. Chữ Như là nói về lý, chữ Thị là nói về sự. Như là nói về tánh, Thị là nói về tướng. Phật dặn dò A Nan lúc kết tập kinh này, kinh tạng này phải đem hai chữ này đặt ở phía trước nhất, để đại biểu Như Lai chỗ nói đó là chánh pháp. Nếu cùng tánh tướng chẳng tương ưng thì đó chẳng phải là chánh pháp. Chánh pháp nhất định phải tương ứng. Còn hai chữ ngã văn cũng rất sâu, rất sâu. Ở đây chẳng cần phải nói nhiều thêm nữa. Trong những bài giảng của nhiều kinh luận đều có thể lấy đó làm tham khảo. Nhất thời, cách nói đơn giản nhất là lúc sư tư đạo hiệp, hoặc giả ngày nay chúng ta nói là lúc nhân duyên thành thục. Nhân duyên chưa thành thục, Phật muốn giảng cũng cho người nghe, hoặc giả chúng sanh muốn nghe thì chẳng có người giảng. Cần phải nhân duyên thành thục. Nhất thời, chữ này ý nghĩa cũng rất sâu, rất rộng. Phật là người nói pháp, đây là giáo chủ, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại Ba La Nại Thành, tiên nhân trú xứ thì Lộc Uyển Trung, đây là nói về thuyết pháp. Hiện nay giao thông tiện lợi, nhiều bạn đồng tu đều từng đến Ấn Độ để tham quan du lịch triều thánh. Những di tích cổ xưa này đều còn tồn tại. Đây là tại vườn Lộc Giả, giữa Đại Tỳ Kheo. Tỳ Kheo phần trên thêm chữ Đại, nói rõ họ chẳng phải là Tỳ Kheo thông thường. Ít nhất họ cũng đã là Tỳ Kheo hồi tiểu hướng đại. Tại vì sao? Vì hội này là Pháp hội Đại Thừa, còn kinh giáo này là Đại Thừa kinh giáo. Những Tỳ Kheo có thể tham dự được các pháp hội này, cũng có thể nghe được kinh giáo Đại Thừa, nhất định là hồi tiểu hướng đại, những vị Tỳ Kheo này. Cho nên xưng họ là Đại Tỳ Kheo, hoặc giả là Đại Quyền Thị Hiện, Đại Bồ Tát, bằng thân phận của Tỳ Kheo đến để hộ trì Phật Pháp, vì tất cả chúng sanh làm ảnh hưởng chúng. Những ý nghĩa này thấy đều có cả, cộng có 1.000 người phục hữu ngũ bá chư Bồ Tát chúng, 500 Bồ Tát chúng là đặc biệt đề ra. Ý nghĩa rất sâu. Từ một đoạn phía dưới thì có thể nhận ra những người này ở trong đại hội này mật ý là đến để phát khởi lần pháp hội này, để cứu vãn thời kỳ mạt pháp nhóm sơ nghiệp Bồ Tát này. Những vị Bồ Tát này thật tài mà nói, thiện căn phước đức sâu dày, có thể trong một đời này thành tựu. Nhưng tại sao không thành tựu? Vì là gặp duyên không tốt, gặp phải những ác duyên, chỉ cần đánh thức họ thì họ hồi đầu ngay. Cho nên những vị Bồ Tát này mật ý là tại đây. Họ tại trong hội thì hiện để phát khởi. Chúng ta xem tiếp một đoạn ở phía dưới đây. Có ba hàng văn. Ba hàng văn này là cương yếu của toàn kinh. Bộ kinh này là nói về những sự việc này. Trong ba hàng văn này, tổng cộng có 12 sự việc. Toàn kinh là nói về 12 sự việc này. Thị thời chúng trung đà hữu Bồ Tát. Hai chữ đà hữu là nói về 500 vị Bồ Tát này. Nghiệp chướng thâm trọng, chư căn ám độ. Câu này là tổng thuyết. Họ có nghiệp chướng. Tuy có nghiệp chướng, khi nãy tôi đã nói qua, quý vị phải nhớ kỹ, họ thiện căn phước đức rất sâu dày. Cho nên tuy là nghiệp chướng sâu nặng, họ quay đầu được. Chỉ cần gặp được thiện duyên, duyên rất là quan trọng. Thiện căn phước đức phía dưới chữ nhân duyên đó là then chốt. Gặp được thiện duyên, họ hồi đầu được, họ có thể thành tựu. Cho nên Phật, Di Lặc Bồ Tát đối với họ đều vô cùng quý trọng. Bởi vì nghiệp chướng sâu nặng nên các căn hiện ra tối tăm đần độn. Sáu căn không thông minh, không linh hoạt. Mắt tuy vẫn nhìn, nhưng hồ đồ ngớ ngẩn nhìn không rõ. Tai tuy vẫn nghe, cũng nghe không hiểu. Đây gọi là ám độn. Sáu căn đều ám độn, cũng tức là sáu căn tiếp xúc với sáu trần, mê hoặc điên đảo, không khởi dậy giác ngộ. Là ý nghĩa này. Đây là tổng thuyết. Phía dưới là biệt thuyết, có 12 việc. Thiện pháp vi thiểu, đây là việc thứ nhất. Khởi tâm động niệm, thiện ít ác nhiều, đây là việc thứ nhất. Thứ hai là háo ư hội náo. Chứ hội dùng lối nói hiện nay tức là hồ đồ. Tức là hồ đồ. Náo là náo nhiệt, hồ đồ thêm vào chữ náo nhiệt là hồ náo. Nơi chốn hồ náo quá nhiều. Quý vị đồng tu phải nhớ kỹ, tại sao không nói tỳ kheo mà phải nói Bồ Tát? Bồ Tát có tại gia và xuất gia. Cho nên chỗ này nếu nói tỳ kheo, vậy là điều nói về người xuất gia. Cho nên nói Bồ Tát, quý vị đồng tu tại gia đều gồm luôn trong đó. Nơi nào là nơi chốn hồ náo? Tỷ như karaoke chẳng phải là nơi chốn hồ náo hay sao? Khiêu vũ, vũ trường cũng là nơi chốn hồ náo. Hí viện cũng là nơi chốn hồ náo. Rạp chiếu bóng cũng là nơi chốn hồ náo. Tôi nêu ra những thí dụ này còn nhiều hơn thế nữa đây. Thậm chí nói một cách thực tại, ở trong nhiều tự viện làm pháp hội đều là nơi chốn hồ náo. Anh làm pháp hội, lúc tham gia pháp hội đều là thị phi nhân ngã. Nhà họ Trương tốt, nhà họ Lý xấu. Anh tham gia pháp hội mà tâm không thanh tịnh, tâm anh không thanh tịnh, đạo nghiệp không thể tăng trưởng, cũng thuộc về hồ não. Bên trong phạm vi này lớn, họ thích làm những việc này. Các đồng tu học Phật tôi biết rất nhiều. Họ ở Đài Loan quen rồi, tuổi đã lớn, hưu trí rồi, suốt ngày niệm Phật. Con cái đem họ qua Mỹ, ở được một tháng thì không chịu nổi được nữa. Họ nói gì? Họ nói buồn tẻ quá, không có người để tán chuyện, không có người cùng họ hồ náo. Họ lại chạy về Đài Loan. Đài Loan nhiều bạn bè, người đánh bài nhiều, người nói chuyện nhiều, người tán dóc cũng nhiều, đều là hồ não. Ưa thích hồ não thì không thể nào thành tựu. Việc thứ ba là đàm thuyết thế sự. Ưa thích đàm luận sự việc của thế gian, trong việc thế gian có tà có chánh, chánh luận, nhà nho là chánh luận, đạo gia cũng là chánh luận. Đây là thế gian chúng ta, tại nhà trường đều sắp nó vào khóa trình. Tại sao Phật không cho phép? Tiêu chuẩn của Phật là xuất tam giới liễu sanh tử. Những loại ngôn luận này, những đạo lý, lý luận này không ra khỏi tam giới. Cho nên anh học Phật, mục đích là phải xuất tam giới liễu sanh tử. Những loại ngôn luận của thế gian này không thể giúp cho anh liễu sanh tử xuất tam giới. Cho nên Phật nói, họ thì học được, nhưng không thể chấp trước. Ít học là tuyệt diệu. Chớ nên đem tâm mình hoàn toàn đặt trên vấn đề này. Đặt trên vấn đề này là hỏng hết. Tại sao vậy? Là vì tăng trưởng chấp trước, tăng trưởng tham sân si, chẳng có lợi ích gì cả. Cho nên thế sự phải buông xuống được. Việc thứ tư là đam lạc thùy miên, khoái ngủ, tham ngủ. Tham ngủ, ngủ là hôn trầm. Thời gian luống qua vô ích, thời gian ngủ nghỉ của anh quá dài. Đây là lỗi lầm. Việc thứ năm là đa chư hí luận. Hí luận, tâm trạo cử, tâm bất an. Phạm vi của hí luận rộng vô cùng. Việc thứ sáu là quán doanh chúng vụ. Quán là quán đại, doanh là kinh doanh. Chúng là nhiều, vụ là sự vụ, đều là những sự việc của thế gian. Làm những thứ này, ưa thích làm những việc thế gian. Đem việc tu đạo làm trễ nải mất. Cho nên người tu đạo chân chánh đối với sự vụ của thế gian phải lánh xa, phải buông xuống được. Thứ bảy là chủng tham trước, không thuộc về những việc phía trước. Anh có chấp trước, có khang tham, đều bao gồm trong câu này. Việc thứ tám là vi sở bất ân. Ngôn ngữ tạo tác của anh, những việc không nên làm mà anh lại đi làm. Phật Bồ Tát là tấm gương tốt nhất của tất cả chúng sanh, là mô phạm tốt nhất. Phật hy vọng học trò của Ngài, chúng ta làm đệ tử Phật, không luận tại gia hay xuất gia, cũng phải làm tấm gương tốt cho người thế gian. Phật pháp hay như vậy, mọi người đều thường tán thán, lại thường thường cảm khái. Nhưng Phật pháp tại sao lại suy vi? Phật pháp hay không sai, tại sao suy vi đến nông nổi như hiện nay? Tức là vì chúng ta không làm cái gương tốt cho người, mọi người trong xã hội xem. Nếu chúng ta làm tấm gương tốt cho người trong xã hội xem, thì xã hội này ai mà chẳng tôn kính Phật pháp, ai lại chẳng tu học Phật pháp. Chúng ta cứ hô hào bằng miệng phải hoằng pháp lợi sanh, còn tấm gương đó là cái gương xấu. Người ta vừa nhìn Phật không thể học, anh coi học Phật là như vậy đó à. Chúng ta đã làm sai rồi, hồ đồ ngớ ngẩn mà học Phật, học thành vị Phật hồ đồ mất. Chẳng ai dám đến gần anh. Sai là sai tại chỗ này. Những gì phải nên làm, những gì không nên làm, phải thấu hiểu cho rõ ràng, minh bạch. Việc thứ 9 là vọng thất chánh niệm. Niệm là vọng, là vọng tưởng quá nhiều. Vọng tưởng nhiều rồi thì chánh niệm mất hết. Chánh niệm là thanh tịnh tâm. Việc thứ 10 là tu tập tà tuệ. Chẳng phải chân trí tuệ. Tà tuệ là gì? Là thế trí biện thông. Tà tuệ và chánh trí sai biệt ở chỗ nào? Chúng ta phải rất rõ ràng đem giới tuyến này vẽ ra. Cái trí tuệ từ trong thanh tịnh bình đẳng tâm sanh ra là chánh tuệ, chánh trí. Cái trí tuệ từ trong vọng tưởng phân biệt chấp tước sanh ra, cái tuệ đó tức là tà tuệ, thì là rất dễ phân biệt. Cho nên Phật điều thứ nhất là dạy cho chúng ta đoạn phiền não. Phiền não chẳng đoạn thì trí tuệ của anh đó đều chẳng phải chân trí tuệ, đều là thuộc về tà tuệ. Nhà Phật gọi đó là thế trí biện thông. Giả như phiền não đoạn rồi, kiến từ phiền não đoạn rồi, đó thì chẳng gọi anh là thế trí biện thông, gọi anh là chánh giác. Cái đó là trí tuệ chân thật, không phải là giả. Thì trí tuệ đã hiện tiền. Cho nên chánh trí cùng tà tuệ sai biệt là ở chỗ này. Một cái là phiền não đã đoạn, một cái là phiền não chưa đoạn. Thứ 11 là hạ liệt tinh cần. Tinh tấn rất hiếm có. Tuy nhiên, việc tinh tấn của họ đã sai. Họ tinh tấn việc gì? Là làm tham sân si tinh tấn, làm thị phi nhân ngã tinh tấn, làm kinh doanh sự nghiệp thế gian tinh tấn. Loại tinh tấn này là hạ. Hạ thì chẳng phải thượng. Hạ là gì? Là trong lục đạo. Thập pháp giới, lục đạo là ở phần hạ. Phía trên là gì? Phía trên là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Chữ hạ này tức là anh ở trong lục đạo tinh tấn. Lục đạo tinh tấn chấm dứt rồi thì đến chữ liệt. Liệt là gì? Là tam ác đạo. Anh đi vào trong tam ác đạo để tinh tấn, cái này vẫn bình thường được sao? Hạ là đã sai rồi, thêm liệt vào nữa thì càng tệ hại hơn nữa. Bao nhiêu người đã làm việc này. Thứ 12 là hành mê hoặc hành. Không luận anh tu đó là xuất thế hành hoặc giả là nhập thế hành, đều là mê hoặc điên đảo, chẳng có trí tuệ. Phối hợp phía trước câu nghiệp chướng thâm trọng chứ cần ám động. Hành là hành những thứ này. Vừa mở đầu, cái này chẳng phải Phật nói, cũng chẳng phải Di Lặc Bồ Tát nói. Những việc này tức là trong 500 vị Bồ Tát chúng, có một số Bồ Tát biểu hiện ra. Đoạn kinh văn này, đây gọi là phát khởi, sự phát khởi của mật ý, chẳng có ngôn thuyết, không nói. Nhóm Bồ Tát này biểu hiện nơi trong sinh hoạt ngày thường, biểu thị những hiện tượng này. Những hiện tượng này biểu hiện ra, Thế Tôn không thể không dạy bảo, không thể không đem nó sửa chữa. Những hiện tượng này, thật tại mà nói, tức là thời đại hiện nay của chúng ta đây, là hiện tượng chung của tứ chúng đệ tử tại gia và xuất gia trong Phật môn. Họ lúc nào đó biểu diễn dáng vẻ này, cố ý để cho Thích Ca Mâu Ni Phật xem, khiến Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh này, là giảng cho chúng ta nghe đấy, khiến cho chúng ta hiểu rõ, biết sám hối, sửa đổi lỗi lầm để làm con người mới. Khi nãy tôi đã nói, chúng ta đều là những người có thiện căn phước đức sâu dày, chỉ là gặp duyên có sai biệt. Vấn đề gặp duyên sai biệt này là lời của Thiện Đạo Đại Sư nói, nói được thật hay. Chúng ta sau khi nghe rồi, quả thật là tâm phục khẩu phục. Ngài trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ giảng đến vãng sanh Tây Phương Thế Giới, tứ độ tam bối cửu phẩm. Ngài nói đây là chúng ta gặp duyên khác nhau, cho nên thành tựu khác nhau, không liên can đến đại tiểu thừa, tức là cùng với Phật giả là Bồ Tát vãng sanh, là La Hán vãng sanh, chúng ta người trời vãng sanh, trình độ này không liên can, cùng với cái này không liên can, là gặp duyên khác nhau. Nói một cách khác, chúng ta phàm phu gặp được nhân duyên thù thắng cũng có thể thượng thượng phẩm vãng sanh. Bồ Tát nếu không gặp được duyên tốt, họ vãng sanh có thể phẩm vị vẫn ở phía dưới chúng ta. Gặp duyên khác nhau, lời này nói được rất có đạo lý, làm tăng trưởng lòng tin của chúng ta. Chúng ta xem đoạn kinh văn này là sự hiện tiền của mật ý, phía dưới là dẫn khởi Di Lặc Bồ Tát thì có động tác. Hôm nay thời gian đã đến, chúng tôi xin giảng đến đây.